Đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay, ngày 7 tháng 7 năm 2013 tại Thiền viện Vận Hạnh, chúng tôi xin được trích một phần ở trong bài giảng sáng hôm qua tại chùa Hoằng Pháp cho 3.100 học sinh, sinh viên đang tham dự khóa tu mùa hè. Thì bài pháp sáng hôm qua chúng tôi trình bày là sống vui, sống khỏe, sống trẻ và sống đẹp. Thưa quý vị, có một vị mục sư tinh lành đã dạy cậu con trai của ông là khi mở mắt vào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Con phải sống như thế nào, sống ra sao? Để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc, một mình con cười. Mình đang nói chuyện Phật giáo mà đi dẫn cái lời nói của ông mục sư tinh lành. Nhưng mà ông mục sư tinh lành này, ông nói câu này cũng giống như là trong Phật giáo nói. Cho nên là mình là Phật tử, nhiều khi mình cũng phải tôn trọng những cái tôn giáo khác. Và đặc biệt là những lời hay ý đẹp để hướng dẫn cho chúng ta sống tốt. Thiên Chúa giáo có một câu phương châm là sống tốt đời đẹp đạo. Thì thưa quý vị, khi con mở mắt chào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Đó là thực tế. Đa số mà nghe mà một đứa bé sanh ra thì ai cũng vui mừng. Mẹ tròn con vuông. Chỉ có đứa bé khóc thôi, có mọi người đều cười hết. Và ông mục sư tinh lành dạy rằng con phải sống thế nào, sống ra sao, con sống như thế nào đó mà khi con chết đi á thì mọi người khóc, ai cũng khóc hết, một mình con cười. Có khi mình sống thế nào, sống ra sao mà mình chưa chết, người ta cầu cho mình chết sớm. Mình sống không có ý nghĩa, sống không có đem lại ích lợi cho người khác, mà nhiều khi sống đem lại cái tai họa cho người khác. Như ông vua mà ông đang cai vị, cai trị ngai vàng á, mà người ta mong cho ông chết sớm. Để nên sống như thế nào là phải sống đẹp, sống vì mọi người, mình vì mọi người, mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Nhưng nếu mình sống mình vì mình á thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Mình nhớ vậy, mấy chục năm qua thì mình sống vì mình rồi, bây giờ thôi mình sống vì mọi người chút đi, trước khi mình chết mình sống vì mọi người đi, để khi mà mình chết á thì người ta sẽ khóc, ta tiễn đưa mình, ta tiếc mình, ta tiếc mà ta thương mình. Mà người ta tiếc gì, người ta mất đi một cái chỗ dựa, mất đi một cái sự nương nhờ, mất đi một cái sự lợi ích. Nên tại sao mọi người ta thương mình? Tại không phải ta thương mình mà ta thương người ta. Tại vì mình là cái người giúp đỡ cho người ta, cho nên người ta không muốn mình mất đi. Đó là nghệ thuật sống, đó là sống đẹp. Ở trong gia đình của mình sống mà mình không có giúp đỡ cho những người trong gia đình thôi. Thế hạn như chị của mình, anh của mình, chị dâu mình, anh rể mình phải làm những công việc đó, mà ngày đó chị mình bị bệnh hoặc là có công việc gì đó mà mình không giúp được, thì xem như là mình sống vì mình chứ không phải sống gì. Thì làm sao cái người chị đó, người anh đó, người em đó thương mình được? Người ta có một công việc chút xíu như vậy mà người ta nhờ mình cũng không làm. Mình sợ mệt, hoặc là mình sợ nghĩa là thế này thế khác, thì lúc đó mình sống vì mình rồi, mình sống vì mọi người. Chưa nói là mình phải xưng phong. Mình phải tự nguyện, mình phải phát tâm, mình phải yêu cầu những người đó là khi cần cái gì thì nói tôi, để tôi giúp đỡ, tôi trợ duyên. Thì thưa quý vị, như vậy, câu thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến quý vị là mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình, câu này bình thường. Nhưng mà chúng tôi suy nghĩ rằng nếu mình vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Câu đó là câu mới, còn câu cũ là ai cũng biết rồi, mình vì mọi người vì mình đi học phổ thông. Người ta cũng nói rồi, mình cũng biết rồi, mình vì mọi người thì mọi người vì mình. Nhưng nếu mình vì mình chỉ lo cho mình thôi, thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Gọi là ích kỷ, sống ích kỷ. Trong tiếng Anh nó dùng từ là selfish. Ta chỉ người đó, ta nói cái người đó selfish lắm, là mình biết người đó sống ích kỷ lắm. Họ sống vì họ thôi, chứ không sống vì ai hết, không có phục vụ cho ai. Lúc chúng tôi học ở Ấn Độ, thì trong những người học chung có người Thái Lan, có người Ấn Độ, có người Nhật, có người Sri Lanka, có Myanmar, có Campuchia, có Lào, có Việt Nam, có. Thì một lúc nào, một hôm đó chúng tôi đang nói chuyện gì đó thì nó liên quan tới một người khác. Thì cái vị sư người Thái Lan nói là he is selfish, là nó cái ông đó ích kỷ lắm. Nên nói cái ông đó là giống như là không xài được, ích kỷ lắm. Thì thưa quý vị, chúng ta sống đẹp là gì? Sống đẹp là phải lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình, lấy cái đau khổ của người khác làm đau khổ của mình. Sống đẹp. Ví dụ ở trong nhà mình có người bệnh hoạn, mình quan tâm tới họ một chai dầu gió, hoặc là một cái viên thuốc, hoặc là một cái ly nước chanh, mình trân trọng đến họ. Mà có khi họ không uống, có khi họ không ăn, nhưng mà họ nhớ đời. Để khi mà mình có việc hữu sự gì, họ sẽ giúp ngay, họ sẽ hy sinh ngay. Còn nếu mình không quan tâm tới họ thì chắc chắn là nhân nào thì quả nấy, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Nên sống đẹp là phải sống vì mọi người. Và sống vì mọi người tức là mình hạnh Bồ Tát, hạnh Bồ Tát đạo, đi trên con đường Bồ Tát. Đạo là con đường, Bồ Tát là cái giác hữu tình hay là chúng sinh mà có giác ngộ trong đó, thực hành lý tưởng Bồ Tát, đem lại hạnh phúc cho nhiều người, lấy cái hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình. Người ta hạnh phúc, người ta vui, mình vui. Người ta hạnh phúc, mình hạnh phúc. Người ta vui, mình vui. Đó là sống đẹp. Mà thưa quý vị, thật sự mình cũng không có sống bao lâu nữa để thực hiện cái phương châm sống đẹp này. Cho nên phải cố gắng. Hôm qua khi chúng tôi nói chuyện với các em học sinh, sinh viên, chúng tôi có mạo muội đưa một tấm hình nhỏ nhỏ, chúng tôi chụp lúc năm 15 tuổi, tôi đi tu rồi. Hôm nay quên đây, xuống đây cho quý vị coi. Thì chúng tôi nói rằng là thầy chỉ còn có 5 năm nữa là thầy lên đường rồi. Còn các bạn còn tới 50 năm nữa. Những bạn mà 15 tuổi là còn tới 45 năm nữa, 60 năm cuộc đời mà, đúng không? 60 năm cuộc đời. Các bạn nào mà 20 tuổi còn 40 năm nữa, các bạn nào 15 tuổi còn là 45 năm nữa, còn thầy chỉ còn có 5 năm nữa thôi. Mà nếu các bạn sống đẹp trong 45 năm này thì cái tới năm 60 của các bạn huy hoàng dữ lắm, phước báo đầy mình, đúng không? Nếu các bạn tu được từ đây đến 60 tuổi thì các bạn phước báo không thể tưởng tượng nổi, gọi là phước báo đầy mình. Còn nếu các bạn không tu thì các bạn sẽ nghiệp dày mà duyên mỏng, phước không có, bạc phước, bạc là mỏng, bạc là mỏng, phước là phước, phước mỏng. Trong cái câu thành ngữ là nghiệp dày duyên mỏng, tức là cái phước, cái duyên là cái phước, phước có, phước mỏng. Cái lúc đó chúng tôi mới hỏi các em có em nào thuộc cái bài 60 năm cuộc đời không? Toàn bộ mấy ngàn em đó thuộc hết rồi. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao? Rồi ơ là thế, đời sống không bao lâu, ơ là bao, đời không lâu là thế. Không không? Thầy mới có in trên mạng xuống rồi, thầy mới học cách đây 2-3 ngày. Mà học được có đoạn ngắn thôi, còn cái bài nó còn đoạn dài nữa. Đó. Mà khi mà lúc mà thầy nói lên là toàn bộ các em đó đều ai đứa nào cũng thuộc bài hát nhiều hơn thuộc bài kinh. Thế nên mình có 60 năm mà, đâu có nhiều đâu. Bây giờ mình 55 năm mình sống selfish rồi, tức là sống gọi là ích kỷ rồi. Bây giờ còn 5 năm nữa thôi, sống cho mọi người chút đi. Mình sống ở trong gia đình của mình, trong kinh Phật truyền thống Bắc Truyền có câu nói nổi tiếng là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Chúng tôi học kinh điển Nam Tông thì không thấy câu này, nhưng mà kinh điển Bắc Tông thì có. Thường cái đây là khẩu hiệu nữa đó. Mấy cái hội nghị, mấy cái sinh hoạt thì người ta để câu đó lên, in lên mấy tấm bằng rôn người ta treo lên đó. Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Có nhiều vị chúng ta đi chùa nhiều lắm, vô chùa thì hoan hỷ lắm, cúng dường rất là thành tâm, nhưng mà về nhà thì không có cái tâm phục vụ những chúng sanh ở nhà, đúng không? Hãy xem chồng mình, cha chồng mình, cha vợ mình, mẹ chồng, mẹ vợ của mình, mẹ ruột của mình là những chúng sinh. Hãy xem những người con của mình là những chúng sinh. Em phục vụ cho họ chứ. Chứ mình đòi phục vụ chúng sinh ở đâu? Chúng sinh trong ngôi nhà mình không phục vụ, mình đòi chúng sinh phục vụ chúng sinh ở đâu? Thì suy nghĩ đi. Chúng sinh trong ngôi nhà của mình thì mình phục vụ là chúng sinh rồi. Cho nên quý vị trưa nay về nhà hoặc chiều về nấu cơm, vừa nấu cơm vừa đọc cái câu đó, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Chứ người nói nấu cơm cho chồng ăn, nấu cơm cho con ăn, nấu cơm cho vợ ăn, đừng nói câu đó. Nấu cơm cho chúng sinh ăn. Cái tâm mình nó mát mẻ, nó hoan hỷ lắm. Mình nói câu đó là mình nấu, mình hoan hỷ. Còn mình nấu cơm, trời ông chồng này ông phản bội mà mình phải nấu cơm cho ông ăn. Vì nếu mình ly dị ổng thì cái tài sản này mình chắc có lẽ không có bao nhiêu. Hoặc là mình ly dị ổng thì sau này con cái nó khổ. Vì mình thương con mà mình ngậm ngùi mình ở cái ngôi nhà này. Mình nấu cơm thì mình không vui. Đúng không? Bây giờ nấu cơm mà mình nghĩ là phục vụ chúng sinh. Chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đúng không? Tâm nó tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát mới làm được. Còn tâm mà quỷ sứ làm không nổi. Đúng không? Quỷ sứ làm không nổi. Tâm Bồ Tát mới làm được. Đó. Nhưng trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể sống hạnh phúc an lạc. Dầu có khi chồng mà bỏ chồng chê mình cũng hạnh phúc an lạc. Dầu cho vợ bỏ vợ chê mình cũng hạnh phúc an lạc. Mà mình gì nghĩ lên vì 60 năm chưa? Vì 60 năm cuộc đời chưa? Tới rồi phải không? Xin thành thật chứ buồn. Thành kính Phật ngu. Vô cùng thương tiếc. Cạo đăng Phật quốc. Thành tâm cầu nguyện. 60 năm cuộc đời rồi. Còn gì nữa? Thôi bây giờ mình còn lại vài ba năm gia hạn này đó. Gọi là mấy năm gia hạn. Mình 60 năm từ 61 trở đi là những năm gia hạn. À, những năm gia hạn. Giống như mình đi nhập vô cái nước nào đó một năm. Mà mình hết hạn rồi mình phải đi về nước mình. Nhưng mình nên xin gia hạn thêm 3 tháng nữa. Thì đây là năm những năm gia hạn. Thì những cái thời gian gia hạn này mình ráng phục vụ chúng sinh đi. Ráng sống vì mình vì mọi người. Mình vì mọi người. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Câu này thầy nói rồi. Hôm nay có các vị đạo tràng Võ Văn Trai thầy nói thêm. Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với mọi người chung sống. Câu bà này có 8 câu nhưng mà thầy xin trích 4 câu thôi. Sống đẹp là sống không giận, không hờn, không quán trách. Mình thấy Đức Phật đâu có giận ai đâu. Nên là Ngài sống đẹp. Còn mình là đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình giận người này, mình giận người kia, mình giận người nọ. Vậy mình sống không đẹp, mình sống không đẹp. Mình tưởng là mình sống đẹp, nhưng mà té ra mình sống không đẹp. Đó. Tại vì mình là không sống như Đức Phật sống. Mình là con của Phật nhưng mà không giống Phật. Nhưng mà giống ma. Ma là tham sân si, phiền não. Mà mình là sống giống như ma, chứ không phải giống như Phật. Mình sống giống như ma vương. Ma vương là sư phụ mình á. Chứ không phải Phật là sư phụ mình đâu. Đúng. Tại vì mình sống giận, hờn, trách móc. Sống đau buồn. Sống bực bội, khó chịu. Thì cái sống này gọi là sống không đẹp. Sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Khi gặp cái khó khăn mình phải mỉm cười. Và mình phải dùng cái trí tuệ để mình vận dụng trí tuệ để mình có thể vượt qua được. Và sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Phải vươn lên. Thưa quý vị, có một câu chuyện mà xin được phép kể đây. Có 3 con ếch bị té vào một thùng sữa tươi. Con ếch thứ nhất nói đây là số mạng. Đây là số mạng rồi. Tới số rồi. Thôi. Thế là co 2 chân lại, nằm im chờ chết. Sống không có thử thách, không có mỉm cười với thử thách trong gai. Rồi con ếch thứ hai, khi té vào thùng sữa này, thì mới suy nghĩ cái thùng sữa này thấy sâu quá, cao quá. Sức của ta nhảy không khỏi, thêm ra mạng ta đã tới số rồi. Rồi, thế là con ếch thứ hai này, chìm liễm xuống đáy thùng mà chết. Con ếch thứ ba nhìn thùng sữa rồi nói, thì suy nghĩ đúng là xui xẻo, nhưng cặp giò của ta vẫn còn cứng cáp, phải tìm cái gì đó làm chỗ tựa để mình nhảy ra. Con ếch thứ ba này nó không có đầu hàng, mà chết tới nơi mà nó không sợ, mà nó dùng trí tuệ để nó có thể vượt qua được. Thì con ếch thứ ba này nó suy nghĩ vậy cho nên nó bắt đầu nó lấy cái chân của nó đó. Nó hoạt động, nó bơi. Mà quý vị biết rằng là sữa một lúc đó thì nó đông lại, đúng không? Chữa thành bơ, chữa tươi lần để mà rồi nó thành cục lại. Và đặc biệt là do nhờ con ếch này nó hoạt động như vậy á, cho nên là nó mau biến thành bơ cứng. Và con ếch này nó mới dựa trên cái bơ cứng đó, nó nhảy ra thoát, nó sống được. Cũng ba người cùng một hoàn cảnh, nhưng một người sống và hai người chết. Ba người cùng gặp một thử thách này, ba con ếch cùng gặp một thử thách, nhưng mà con ếch nào mà nó suy nghĩ gọi là bệnh hoạn thì nó chết sớm, còn con ếch nào mà nó dương lên được thì nó sống, nó không chết. Cũng hai người gặp cái hoàn ba người hai người gặp cái hoàn cảnh là người chồng không thương mình nữa, hai người vợ không thương mình nữa, nhưng mà trong đó có một người nghĩ rằng là sẽ chết. Bây giờ mình có một chồng, ông chồng không thương mình nữa, mình có người vợ không thương mình nữa, thôi mình chết rồi, không gì nữa. Nhưng mà có một người lại thấy bây giờ mình suy nghĩ thoáng hơn một chút, mình sống với người này mấy chục năm rồi, tình yêu nó cũng tràn trề rồi, thôi giờ mình chuyển qua một tình yêu khác, tình yêu Phật Pháp chẳng hạn. Mình đi chùa, mình nghe Pháp, đọc kinh, mình ngồi thiền, giống như Phật. Thì Phật trước đây cũng có gia đình, cũng có công chúa Gia Vô Đà La, cũng có La Hầu La, nhưng cuối cùng Đức Phật bỏ để Phật đi xuất gia. Bây giờ mình chưa xuất gia được thì mình có thể làm cái người tại gia, nhưng mà thân cận gần gũi với Phật Pháp nhiều hơn trước đây được, gọi là cận sự nam cận sự nữ, Upasika Upasiko. Upasika tức là cận sự nữ, Upasiko là cận sự nam, Upa là gần, Upasika là ngồi gần với Phật Pháp, ngồi gần với Tam Bảo, gọi là cận sự nam cận sự nữ, hay có chỗ gọi là thiện nam tín nữ. Bây giờ đây là cái cơ hội mình được ngồi gần với Phật, ngồi gần với Phật Pháp, đúng không? Trước đây là mình cả 40-50 năm, 50-60 năm mình ngồi gần với ông chồng mình rồi, với người vợ mình rồi. Bây giờ mình ngồi gần với Phật Pháp, ngồi gần với Phật Pháp tăng Tam Bảo. Trước đây là mình lên xe mình ngồi gần với chồng mình, bây giờ mình vô chùa mình làm công quả, rồi các thầy ở chùa có dịp đi đâu cái mình lên xe mình ngồi gần với mấy ông thầy, thì là cũng cùng một hoàn cảnh. Nhưng nếu người nào có trí tuệ, người nào có suy nghĩ chân chánh, thì người đó sẽ thoát khỏi cái đau khổ ngay trong hiện tại đó. Ba con ếch, nhưng mà con ếch thứ ba mới sống, còn hai ếch kia chết. Cho nên tôi thấy nhiều Phật tử gặp những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, đau khổ, nhưng may mắn gặp được Phật Pháp, cho nên là tươi tỉnh lại. Giống như cái người, cái cây khô mà nó mọc lá cành lại, giống như cái kiến mà nó bể mà người ta gắn lại vậy. Nên mình có câu thơ rất nổi tiếng là: đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Đời mình nó vỡ rồi nhưng mà lành lại rồi, cây nó khô rồi nhưng mà đâm cành nở hoa. Lúc nào cũng biết nhớ là 60 năm cuộc đời, nhớ vậy đó, để mình có cái hướng, cái tâm mình nó hoan hỷ, nó lạc quan hơn, nó chấp nhận thực tế hơn. Mình có 60 năm thôi. Và thầy nghĩ là quý vị nên mỗi ngày nên hát cái bài đó, 60 năm cuộc đời đó, hát cái đoạn đầu thôi. Cho nên mình chỉ có 60 năm để mình sống thôi. Mà bây giờ mình không có giác ngộ được cái việc đó đó, mình y, rồi cuối cùng mình chủ quan, rồi là mình chết mà trong cái không phải là cái người sống đẹp. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống mà không giận, không hờn, không trách móc. Câu số 1. Câu số 1 thầy chưa giải thích. Ông rã bây giờ thầy nói thêm. Sống không giận, không hờn, không quán trách. Và trước nhất á, là thầy xin báo tin buồn cho những người nào mà ưa giận, hờn, trách móc. Bởi vì cái người giận, hờn, trách móc á, thì sau này sẽ rất là xấu xí. Chắc chắn như vậy. Bởi vì người tướng mạo xinh đẹp, do không hận, không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ, do nhiều sân hận. Đó. Nên tại sao tôi không sân hận? Tại tôi thương tôi sợ tôi xấu. Nếu mà tôi sân hận là đời sau tôi xấu vậy đó. Mà kinh Phật nói như vậy đó. Nhân nào quả nấy mà. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Cái tâm sân hận đó là nghiệp đen. Thì kết quả đen là bị xấu, xấu xí. Mà sanh ra mà nó xui xẻo mà xấu xí thì chắc cũng buồn lắm phải không quý vị? Ở trong chúng ta đây có người nào muốn xấu không? Muốn xấu xí không? Tuổi trẻ thì đẹp trai, đẹp gái, lớn thì đẹp lão, đẹp bà. Già trẻ đẹp trai, đẹp gái, già đẹp lão. chứ không có người nào muốn xấu hết. Vì thầy cũng muốn đẹp để thầy đi thuyết pháp cho người ta nghe. Chứ nhiều người xấu quá nói nhiều người ta nghe chừng 50%. Đức Phật ngày đẹp ngày mình đi nói người ta nghe dữ lắm. Còn nếu Đức Phật mà xấu nói thì chưa chắc người ta nghe nhiều, đúng không? Bây giờ có thấy Đức Phật đẹp không? Đức Phật đẹp, mình là con Phật mình cũng đẹp, đúng không? Cha nào con nấy, thầy nào tò nấy. Mà muốn đẹp là phải tu, muốn đẹp phải tu. Mà tu cái tâm là không được sân hận nóng nảy, sống không giận, không hờn, không quán trách. Tại sao quán trách? Tại muốn hiểu. Mình không hiểu thì mình quán trách, còn hiểu rồi không quán trách. Thưa quý vị, là có anh chàng thanh niên đó, trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình á, thì anh lập gia đình có một người vợ. Cái vợ này là không có sanh con được, mang cái bệnh vô sinh. Thì là cuối cùng là cái người vợ cả đó mới đi cưới thêm cho thầy anh một người vợ hai nữa. Thì người vợ cả nghĩ là nếu mà để cho mẹ chồng mình đi cưới hoặc chồng đi cưới thì mình mất cái quyền ưu tiên đi, cho nên mình phải đi cưới. Cho nên người vợ cả đi cưới vợ hai cho chồng. Và khi mà cưới vợ hai cho chồng rồi á, thì người vợ cả sợ là sau này nếu mà người vợ hai này mà sinh con á, thì những cái tình để thương yêu này trong gia đình này dồn về cái người vợ hai hết, vân vân, thì nó mất cái lợi thế đi. Cho nên á, là người vợ cả này đặt mưu là bây giờ phải làm sao cho người vợ hai này đừng có sinh con, mình để cho mình với cái cô vợ hai này bằng nhau. Thì mới dặn người vợ hai rằng nếu như mà khi nào mà em mang thai báo chị biết để chị cho uống thuốc bổ. Nhưng khi báo tin đó thì bà vợ cả này bà cho uống thuốc độc, thuốc phá thai. Lần thứ nhất bị sảy thai, lần thứ hai sảy thai, lần thứ ba bị cái thai lớn quá cho nên cái người vợ hai chết luôn. Và khi cái người vợ hai này chết đó thì nghĩ trong bụng rằng mới biết được, phát hiện được là mình bị đầu độc. Mình bị cái bà vợ cả này giết cho nên tức dữ lắm. Mới thề, mới là mày đã giết con tao hai lần thứ nhất, lần thứ nhì, và lần thứ ba này mày giết luôn cả tao, con của tao. Tao thề đời sau tao sẽ giết lại mày. Sân hận, mà cái sự sân hận nổi lên. Thì khi cái người vợ hai này có một cái lòng sân hận như vậy đó, một cái lời thề nguyện vậy cho anh sanh lại làm con gà, xin lỗi, làm con mèo. Và người vợ cả sanh làm con gà. Con gà đẻ trứng nào thì cái con mèo này ăn trứng đó, ăn rồi cuối cùng ăn luôn cái gà mẹ. Con mèo này chắc là mèo rừng quá. Rồi con gà nó, tao đâu có quan cá gì mà tao đâu có hãm hại mày gì đâu. Tao là người vô tội. Tại sao mày ăn con trứng của tao vậy mà ăn con của tao nữa, ăn cha tao nữa? Tại sao vậy? Mày là đồ ác nhân thất đức. Con gà nó đâu có hiểu là trước kiếp trước nó đã giết người ta rồi, thì kiếp này nó phải bị cái quả báo đó. Nhưng mà nó nghĩ nó vô tội và mọi người nhìn vô cũng thấy vô tội. Mà tao thề tao cái đời sau tao sẽ giết nó. Nên con gà nó chết thành làm con beo, và con mèo chết thành làm con nai. Mà khi con nai nó đẻ cái con nào nó ra thì cũng bị ăn hết hai lần vậy. Lần thứ ba ăn luôn cả mẹ lẫn con. Con nai nó nghĩ rằng nó là người vô tội, không tội gì đó. Mà tại sao mày ăn tao, ăn con tao rồi ăn luôn cái tao? Tao thề tao sẽ giết lại mày. Rồi con nai nó sanh lại làm con dạ xoa ăn thịt người. Còn con mèo sanh lại làm xin lỗi, con beo sanh lại làm cô gái hiền hậu dễ thương lắm. Mà cô gái này có sanh đứa con thứ nhất cũng bị con dạ xoa này ăn, sanh đứa con thứ hai cũng bị dạ xoa ăn luôn. Rồi khi sanh đứa con thứ ba nó may mắn á, là dạ xoa này mất đi họp, thì họ cho mấy dạ xoa khác ở xa, thì tới 4 tháng mới về lại. Trong thời gian đó thì cái cô gái này cũng nghĩ rằng trước đây cũng bị con dạ xoa nó ăn rồi, nó giả làm cái người bạn bè tới rồi vô trong buồng cái rồi nó hãm đứa bé là nó ăn luôn ngày. Thì cô gái này cũng mới đi về nhà quê của cổ để cũng sanh. Bắt đầu trên đường của sau sanh mấy tháng rồi cũng mới hãm đứa bé đó đi về lại nhà cũ của mình. Thì trên đường về con dạ xoa nó xong cuộc họp rồi cho nên nó cũng chạy theo được. Nó chạy xa xa thấy cái cô gái này cũng sợ quá, cô ẩm cũng chạy, mà may mắn cho là đi ngang qua chùa Kỳ Viên của Đức Phật. Nên cái cô gái này cũng mới chạy thẳng vô trong lúc ngài đang thuyết pháp vậy đó. Đức Phật đang thuyết pháp thì cô ẩm vô, cô để trước mặt Đức Phật. Cô nói con xin cúng dường đứa bé này cho ngài. Xin Đức Phật quan nghĩ nhận nó và bảo vệ mạng sống cho nó. Điện Giả Xoa kia nó tới cổng chùa thì nó đâu dám vô, thì chư thiên chặn lại rồi, không dám vô. Nơi nào nào có Phật thì nó không có ma. Nên tại sao ở nhà mình phải thờ Phật? Tại vì mình thờ Phật để cho Phật ngự, để ma nó không tới. Thì khi mà tới cổng chùa đó thì chư thiên chặn lại, không cho vô, không cho vô trong chùa chánh điện. Thì Đức Phật ngài bảo anh ngài An Đa ra để mà mời Dạ So vô. Cô gái này cũng sợ lắm, sợ Dạ So vô là bóc đứa bé ăn rồi. Nhưng mà Đức Phật ngài đánh ngang thì nó không sao đâu, cứ để cho Dạ So vô. Rồi khi mà vô đó thì Đức Phật ngài mới thuyết giảng về cái sự quan trái, về cái sự thù hận, về tiền kiếp của hai người này như thế nào, để cho Dạ So và cô gái này biết. Rồi cuối cùng Đức Phật ngài mới nói rằng là hận thù, trên thế gian này hận thù không thể dập tắt được hận thù, chỉ có từ bi mới diệt được hận thù. Nên mới có câu kinh đó đó, câu kinh đó nó xuất hiện là lý do tại có câu chuyện đó. Và Đức Phật thuyết câu kinh này cho nữ Dạ So và cái cô nữ thiếu nữ này, có đứa bé này, câu kinh đó giảng cho ba người đó. Nguyên văn câu kinh bằng tiếng Bali như sau: Nahi, không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Nếu ai lấy oán báo thù, quan quan tương báo thiên thu hằng sầu. Từ trong định lực nhiễm màu, lấy ân báo oán còn đâu oán thù. Câu kinh này được Đức Phật ngài thuyết trong khi ngài đang ở chùa Kỳ Viên và trong cái hoàn cảnh của hai người quan trái với nhau. Thì tại sao mình khi mình hiểu á, Đức Phật hiểu chứ mà không quan trách ai hết. Đức Phật cũng không quán trách Dạ So, Đức Phật cũng không quán trách cô thiếu nữ, Đức Phật cũng không quán trách con gà và con mèo và con nai và con báo, mà Đức Phật nói về cái sự sân hận, cái sự quan trái, và làm sao để cởi bỏ cái sự quan trái đó, sự sân hận đó, là quan trọng. Nó nhiều khi hai chị em trong nhà, chị em dâu, chị em chồng trong nhà nhau mà quan trái với nhau, thấy mặt là thấy bất ghét rồi, không phải là người ta kiếp này đã quan trái, mà trong nhiều đời nhiều kiếp trước đây những người này đã có cái sự quan trái rồi, bây giờ chỉ có duy nhất là đến thiền viện hạnh, nghe thuyết pháp rồi tu hành rồi ngồi thiền thì mới cỡ bỏ quan trái được. Có mình trách móc tại sao cái người em chồng này lại quan trái với người này, người em dâu này quan trái với người chị này, người anh này, mình không hiểu thì mình thắc mắc như vậy, mình quan trách, mình là người thứ ba mình quan trách, hoặc là mình người trong cuộc mình cũng quan trách tại sao mình về làm dâu cho nhà này mà đối với bà mẹ chồng này bà cứ ghim gút mình không à, bà cứ quan trái mình không à, vân vân. Mà đối với bà mẹ chồng khác thì đối với cô dâu khác thì tự nhiên cái bà mẹ chồng bà thương còn hơn con ruột nữa. Mình thấy chị em bạn mình ở cái nhà đình khác thì bà mẹ chồng đó thương cái cô dâu đó như con ruột, còn mình làm dâu ở nhà này mà bà mẹ chồng này bà ghét mình giống như là kẻ thù đó. Mình thắc mắc mình tại sao, tại vì cái quan trái tiền kiếp, mà bây giờ muốn giải tỏa cái quan trái mình với bà mẹ chồng này, với người cha chồng này, người mẹ vợ này, người cha vợ này, thì người đó phải dùng Phật pháp, dùng nước cam lồ, tức là nước cái dòng lộ là cái dòng nước mà giống như xương buổi sáng mà chín đầu ngọn cỏ đó, thì nó là nước đó. Lộ cam là ngọt, Phật pháp ví như cam lộ, tức là nước ngọt, mà nước ngọt uống vào thì nó khỏe. Người ta bán nước ngọt đó mình uống vào mình khỏe. Từ mấy người bệnh tiểu đường thì không tính, chứ còn mấy người bình thường thì uống vào nó khỏe lắm. Còn nếu không thì mấy công ty Coca-Cola rồi Pepsi nó sập tiệm hết sao. Đó. Thì khi mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình dùng chánh pháp, dùng cái cam lộ chánh pháp này để mà giải tỏa hoàn toàn. Chứ mình không có giận hờn trách móc. Giờ mình phải quan hỷ trả quả nữa. Thế là nếu có ai nè, tự nhiên cái người đó là mắng chửi mình, nói xấu mình, xuyên tạc mình. Có nhiều lý do, có khi họ ganh tị, có khi không có gì, nhưng mà họ lại quan trái với mình tiền kiếp. Cho khi họ thấy mình là họ bắt đầu là họ nói xấu mình, vân vân. Thì khi mình hiểu như vậy mình tha thứ cho họ, mình tha thứ mình mới không giận được, còn mình không tha thứ mình sẽ giận. Mà giận hơn trách móc thì cuối cùng là sẽ bị sa đọa. Như là cô hai cái cô người vợ lớn vợ cả này, do cái sự giận hờn trách móc đó mà phải tái sanh nhiều đời nhiều kiếp, làm súc sanh và phải chém giết nhau vậy. Sống đẹp là gì? Câu chuyện này kể rồi nhưng mà nói lại cho những gì nào chưa nghe, và những gì nào nghe rồi thì nghe lại xíu. Sống đẹp là phải sống có hàm răng đẹp, phải có hàm răng đẹp. Vì ông bà nói là cái răng, cái tóc là gốc con người. Đúng không? Cái răng, cái tóc là gốc con người. Răng đẹp là răng không bị hư, không bị sâu, không bị gãy. Cái người mà cười mà thấy cái hàm răng mà nó gãy hết thì răng này không đẹp. Không đẹp phải có hàm răng đẹp, vì cái răng, cái tóc là gốc con người, đúng không? Nhưng mà yên tâm, bây giờ nếu răng gãy đi trám lại hoặc đi trồng lại cái răng răng giả thì cũng tạm ổn. Nhưng phải có phước mới trồng răng giả được chứ. Phải có tiền mới trồng răng giả được. Còn nếu mình vô phước, mình nghèo, rớt mồng tơi thì đâu đi trồng răng giả. Vậy phước báo đầy mình mới được. Thường cái răng, cái tóc là gốc con người, đúng không? Mà muốn cho mình đẹp là phải có răng, tóc phải đàng hoàng. Sáng hôm qua trong bây giờ thuyết pháp á, ở chuồng pháp thì có một em học sinh, em đứng dậy em hỏi thế này. Bây giờ thưa thầy, trong bài pháp thầy nói là cái răng, cái tóc là gốc con người. Mà tại sao mà mấy thầy tu không có tóc? Thì thấy dễ sợ chưa, học sinh nó tinh nghịch vậy đó. À. Thì thầy mình là bà em hỏi tại sao Đức Phật có cái búi tóc, trong cái hình Đức Phật có búi tóc, trong tượng Phật có búi tóc, mà mấy thầy là không có tóc, mà tại sao thầy nói cái răng, cái tóc là gốc con người? Thì thầy trả lời là thầy có tóc, mà tóc thầy ngắn, chứ không phải thầy không có tóc, đúng không? Thầy có tóc nhưng mà tóc thầy nó ngắn, chứ không phải thầy là cái người bị xóa tóc. Không phải, cái người bị xóa thì không có tóc, nhưng mà thầy là có tóc à. Và mấy thầy khác cũng có tóc, nhưng tóc là tóc ngắn. Nhưng mà cái tóc của thầy á, của người đi xuất gia, phải ngắn thì nó mới đẹp. À, còn nếu mà tóc của người đi xuất gia mà nó dài ra thì đâu có đẹp, phải không quý vị? Nếu mà thầy ngồi đây mà thầy mặc y cà sa mà tóc thì nó dài giống như mấy cô đây thì làm sao mà là đẹp được? Không đẹp. Cho nên thầy vẫn đẹp thì thường. Thầy trả lời cho em nói vậy đó. Còn đó là cái răng. Mà câu chuyện này thì kể cho các em đó là chủ yếu là nói cái răng. Nhưng mà các em nó lại đi kiếm chuyện vào cái tóc. Thì nói là bác sĩ có dặn thầy á, thứ nhất á là đánh răng mỗi ngày, sáng tối hoặc là sáng trưa và tối. Một lần, mỗi ngày một lần. Thì răng nó mới chắc được. Và quý vị nhớ đánh thêm muối nữa. Đánh kem đánh răng xong rồi đánh thêm một lần muối nữa thì cái răng nó mới chắc. Thầy cũng đang áp dụng cái đó đó, đánh kem răng bình thường thôi. Xong đó thầy đánh thêm một lần muối nữa. Thì cái răng nó chắc, tại vì ở nhà của thầy, ông thân của thầy hồi xưa đi biển thì đánh cá. Thì ông cái răng bây giờ ông giờ gần 90 mấy tuổi mà cái răng không còn chắc gì lắm. Chưa kể cái nào. Mới hỏi ông tại sao mà ông có cái răng chắc vậy. Ông nói hồi đó tôi đi ngoài biển. Rồi là đâu có nước đâu mà súc miệng. Tôi lấy nước biển tôi súc miệng không à. Nước biển thì có muối, nên cái răng nó chắc dữ lắm. Trong khi đó mình có nhiều người 20 mấy tuổi răng gãy gần hết rồi, ăn kẹo nhiều quá súng răng nó gãy. Cho nên quý vị đánh răng rồi xong rồi quý vị phải đánh muối nữa, đánh kem đánh răng đánh muối. Thứ hai là phải đi khám răng 6 tháng một lần, này bác sĩ nói 6 tháng phải đi khám răng một lần. Thì thầy mới hỏi mấy cái chỗ mà thầy đi giảng thì hỏi quý vị có 6 tháng có đi khám răng một lần không, thì có bà bà đứng lên mới nói dạ 60 năm rồi con chưa khám lần nào ấy. Bà vừa nói bà vừa cười cái không còn cái răng nào hết. Thấy tội nghiệp dễ sợ luôn. Nên 6 tháng quý vị phải đi khám răng một lần để bác sĩ ta phát hiện rằng có cái nào ta cần trám, cái nào ta cần chữa, cần sửa thì nó mới đỡ. Thì cái răng là quan trọng, thì nếu không thì răng mà không ăn được mà chết. Ăn mà không được thì làm sao nuôi cơ thể, mà nuôi cơ thể không được thì sao đi nghe thuyết pháp. Mà ngồi đâu có nổi mà nghe pháp. Nó ảnh hưởng nhiều chuyện lắm. Và điều thứ ba, bác sĩ dặn vô cùng quan trọng, muốn cho cái răng nó không bị gãy là không được xí vào chuyện người khác, không được chỏ mỏ vô chuyện người khác, vì xí vào chuyện khác ta quánh gãy răng à, đúng không? Sao cười không vỗ tay trời vậy? Đó, mình có cái bệnh là gì? Ưa xí vào chuyện người khác. Mình phải chuyện của mình, can thiệp chuyện khác, mình trách móc người này, trách móc người kia, khi trong cái đó mình không hiểu là cái người này có quan trái tiền kiếp nữa cả. Có quan trái tiền kiếp thì họ có quan trái nhau, kiếp này đương nhiên họ trả quả, chứ làm sao mà có thể mình thay đổi được, mình ai mà thay đổi cái nhân quả nghiệp báo của người khác. Bởi vì một người đi đâu cũng mang kè kè cái nghiệp báo nhân quả theo, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Người đâu ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp tiếp theo. Mà nghiệp này nó sẽ trổ quả lúc nào không biết. Nghiệp quá khứ trổ quả hiện tại, nghiệp hiện tại trổ quả tương lai, rồi hiện nghiệp, rồi hiện nghiệp, rồi sanh nghiệp, rồi báo nghiệp, rồi hậu nghiệp, hiện nghiệp, rồi hậu nghiệp, sanh nghiệp, báo nghiệp. Rồi cái nghiệp mà cho quả hiện tại là nhân quả nhãn tiền, nghiệp cho quả đời sau, ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho, ai ở gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau, kiếp sau mới trả, kiếp này chưa được, chưa trả. Nhưng có cái là quả báo nhãn tiền, đúng không? Là hiện nghiệp. Còn hậu nghiệp là kiếp này chưa được để dành kiếp sau, ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau mới trả. Rồi sanh nghiệp là đời sao sao nữa, vâng vâng. Thì nhớ, tại sao mình không xía chuyện người khác? Tại mình hiểu được, mình hiểu được, mình có trí tuệ, mình nhờ nghe Phật pháp mình hiểu được, mình có trí tuệ mình hiểu cái chuyện đó không phải tự nhiên mà có, nó có nhân có quả hết á, có nhân có duyên hết. Thì tại sao cái ông chồng đó và cái người vợ đó lại chia tay người chồng nó, không phải tự nhiên mà chia tay, nó có nhân quả hết á. Tới lúc đó người ta sống 20 năm tới năm thứ 30 là phải chia tay, quả trổ phải chia tay rồi. Nên mình chấp nhận chia tay, chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao đi. Còn gì nào đau khổ quá thì vô chùa Vạn Hạnh này là hết khổ, đúng không? Đời máu lệ tràn đầy trăm khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa Vạn Hạnh. Nên khi quý vị mà hiểu rồi tự nhiên khỏe, vô đây rồi khỏe. Còn mình không hiểu mình tức tối bực bội, có người nhảy xuống sông Đồng Nai chết, sông Sài Gòn chết. Còn mình hiểu Phật pháp rồi tự nhiên mình thấy khỏe, người nó khỏe ra liền. Mình sẽ cảm ơn á, cảm ơn cái người đã bỏ mình nữa, cảm ơn cái ông chồng phản bội của mình, cái người vợ phản bội mình. Mai mốt cái gì gặp cái ông chồng đó, cái người vợ đó, nói cho ông câu thank you very much, cảm ơn rất nhiều, đúng, merci, cảm ơn. Cảm ơn họ chứ, nhờ họ mà mình giác ngộ được, mình hiểu được đời là sao. Đời sẽ là vì, đúng không? Đời là sẽ là vì. Cuộc đời là gì? Thế nào? Tình sẽ là mua, đúng không? Mình hiểu cuộc đời là gì? Tiền là gì, con vâng. Cuộc đời là thay đổi, là vô thường. Nó mới nói là cuộc đời. Còn nếu mà nó không thay đổi, không vô thường thì đâu có cuộc đời được. Mà ông chồng mình là cuộc đời, người vợ mình là cuộc đời, căn nhà này là cuộc đời, vâng vâng. Nói về gọi là đời sẽ là vi tiền, tình sẽ là mua, tiền sẽ lạc răng. Tiếng Pháp nó có câu thành ngữ đó. Thì xin thầy xin tặng cho quý vị có 8 điều mà tiền mua được và có 8 điều mà tiền không mua được. Đó. Có 8 điều tiền mua được mà có 8 điều tiền không mua được. Tiền mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm. Chắc chắn vậy. Vì đừng có nghĩ mình có tiền nhiều mà mua tổ ấm đâu. Rồi. Hai vợ chồng lúc nghèo thì hạnh phúc lắm. Lúc mà lên thành đại gia rồi thì chồng đi một ngã, vợ đi một ngã. Chứ đừng có mơ làm đại gia. Đừng mơ làm có tiền nhiều. Để có tiền nhiều phải đổi lại là chồng vợ phải ly tán. Khổ vậy. Thì chồng cứ lo làm ra tiền, vợ cứ lo làm ra tiền, không quan tâm lẫn nhau. Cuối cùng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tối ngày cứ gần cái tiền không thì cái tâm mình cứ tham. Rồi khi mà có tiền nhiều thì cám dỗ thôi. Trước đây ông chồng cũng nghèo khổ, không có cô nào để ý hết. Bây giờ ông chồng của mình ông giàu lên cái tự nhiên cô này cô kia để ý thôi. Mình thì càng ngày càng già. Còn những cô để ý ông này toàn là trẻ không. Chứ đừng có ham mà có tiền nhiều. Đúng không? Thầy nói cái điều này để quý vị suy nghĩ là nó có cái biện chứng của nó. Chứ không phải là nói là ông thầy ông sư này ông nói không có tiền sao sống. Nhưng có tiền á thì có cái lợi của nó mà cũng có cái hại của nó. Nên phải cảnh giác, phải cẩn trọng. Tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Thầy khi thầy nói cái câu này thì thầy đưa cho các em nó một cái hình của thầy lúc năm 15 tuổi. Hôm nay thầy 55 tuổi rồi. Trong khi đó các em á thì còn tới 40 năm, 50 năm nữa. Giờ thầy muốn mua thời gian giống như các em đó không được. Muốn được nữa. Giờ thầy có tiền, có đặt nhiều hồi nhỏ thầy có tiền. Nhưng bây giờ thầy có thể thầy có tiền. Thầy quen biết nhiều người, người ta quan nghĩ ta cho tiền này, thầy có mua được thời gian, xin mua được 20 năm nữa cũng chưa chắc có. Thì rồi thầy qua một cái cuộc phẫu thuật mà quý vị biết rồi đó, tưởng là thầy lên đường rồi đó. Nhưng may mắn là nhờ các vị cầu nguyện rồi nhờ cái phước của các vị nghe pháp, cho nên bây giờ thầy trở lại thầy thuyết pháp cho quý vị nghe. Cái lúc mà đi thầy đã làm tờ di chúc hết rồi, tăng tối rồi. Đi mổ đó, ở 15 ngày trong bệnh viện, mổ 3 chỗ. Mà nhờ cái phước đi thuyết pháp đó, cho nên là bây giờ nó vẫn còn. Và ngồi đây. Cái tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Mình muốn sống thêm 10 năm nữa không được. 15 năm nữa cũng không được luôn. Khó lắm. Tiền mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ. Bây giờ có tiền có thể mua một chiếc giường cả 100 triệu. Nhưng mà bây giờ đau khổ. Bây giờ làm sao ngủ được. Bây giờ giận hờn, giận chồng mình, giận người vợ mình, giận mấy người con bất hiếu mình, làm sao ngủ được. Cho nên sống không giận, không hờn, không quan trách là vậy. Ngủ cái gì, nằm cái giường tre mà ngủ được. Trong khi nằm cái giường của vua mà ngủ không được. Năm 2011, thầy có dịp đi qua bên Mỹ dự cái lễ Phật đản về sắc của Liên Hợp Quốc tổ chức. Tranh thủ thời gian đó thầy có đi thăm một cái gia đình ở Phật tử ở tiểu bang Delaware. Thì gia đình này mới làm cái nhà mới, họ thỉnh thầy, một thầy, ba thầy đi qua đó để làm lễ an dự Phật giùm. Thì cái nhà này mới mới làm, mà cũng để và họ cũng chưa ở nữa, họ ở một cái nhà khác, ở một cái bang khác, họ mua thêm mà để thôi. Thì trên cái nhà này, trên lầu có một cái giường mà họ mua từ Ý qua. Giường này sang trọng dữ lắm, tới mấy chục ngàn đô vậy. Mấy trăm triệu cái giường đó. Rồi họ muốn mấy thầy nằm cái giường cho có phước, cho nên là để họ cúng giường mấy thầy nằm một đêm. Tại ở đó có một đêm một là sáng mai phải đi rồi. Cho nên là họ cho thầy nằm cái giường đó. Nhưng mà đồng thời lúc đó thầy có một cái chuyện bên Việt Nam gọi qua nói cái chuyện... có một cái chuyện mà nó không dưới thầy. Thầy không có được vui lắm. Cho nguyên buổi tối nằm cái giường đó mà không ngủ được từ tối đến sáng. Không ngủ được, kỷ niệm là không bao giờ quên. Nằm cái giường rất sang trọng mà ngủ không được. Người ta tặng cho mình một đêm thôi. Giống như thay vì mình vô khách sạn mình ở một đêm, mình trả bao nhiêu đô đó, bao nhiêu tiền đó, thì mình ở đây giống như một cái giường đặc biệt. Mà nếu người muốn nằm một cái giường này một đêm thì phải trả bao nhiêu tiền. Mình không sở hữu cả đời, nhưng mà mình sở hữu chỉ có một đêm một. Mà cũng không ngủ được. Vì trước đó thầy có một cái chuyện buồn nó xảy đến cho thầy. Tiền mua được cái chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ. Đấy, dễ sợ chưa? Thà có giấc ngủ còn hơn có chiếc giường đẹp. Phải không? Thà có thời gian còn hơn có nhiều đồng hồ. Thà có được hạnh phúc còn hơn có một ngôi nhà tráng lệ. Tiền mua được sách nhưng không mua được kiến thức. Tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe. Đó, quý vị bây giờ, quý vị lớn tuổi rồi, quý vị có thể có tiền nhiều, con cháu nhiều. Nhất là những con cháu giàu có, quý vị có, bản thân quý vị cũng giàu có, quý vị có thể mua cả nhà thuốc, nhưng mua sức khỏe mua không được. Tiền có thể mua được địa vị, nhưng không mua được sự nể trọng người khác, sự kính trọng người khác. Tiền mua được máu, nhưng không mua được cuộc sống. Tiền mua được thể xác, nhưng thân xác, nhưng không mua được tâm hồn. Cái xác này mình mua được, cái tâm hồn cũng được. Có thể quý vị có tiền, quý vị cho tôi mua một cái xác chết. Mà ta chết rồi đó, mình mua được đó, nhưng mà không mua được cái tâm hồn của họ. Cho nên là thưa quý vị, sống đẹp là sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Tại sao mình sống không giận, không hờn, không quán trách? Tại mình hiểu mình mới không quán trách. Còn mình không hiểu thì mình quán trách. Mà muốn hiểu được thì phải lắng nghe chánh pháp, phải học Phật pháp. Đức Phật ngài thuyết pháp 45 năm, theo truyền thống Nam Tông thì Đức Phật thuyết pháp 45 năm. Và 45 năm đó ngày nào Đức Phật cũng thuyết pháp, biết bao nhiêu những lời dạy Đức Phật được ban ra, mà bây giờ mình không học được thì nó uổng. Như hòa thượng Thích Minh Châu chúng ta đây dịch kinh Tạng Pali, năm bộ kinh Tạng Pali rất là dài, chúng ta cũng không có thời gian để mà đọc, và chúng ta cũng không có thời gian để mà nghe thuyết giảng. Do đó chúng ta không có thông hiểu Phật pháp, cho nên chúng ta giận hờn trách móc. Mà muốn không giận hờn trách móc thì phải thông hiểu Phật pháp và thực hành Phật pháp. Vì nghe rồi, vì thông rồi mới hành được chứ. Còn chưa thông sao hành? Chưa nói tôi bỏ cho được. Cái người đó hại tôi, cái người đó nói xấu tôi mà giờ thầy nói bảo con phải tha thứ cho họ sao được? Con đâu có làm gì cho họ đâu. Mà họ lại nói xấu con, họ hại con. Làm sao con tha thứ cho họ được? Nhưng khi mình hiểu rồi, trách tiền kiếp mình cũng có làm gì đó. Không phải tạo một cái nghiệp đen gì đó, kiếp này mình phải trả. Thôi mình tha thứ cho họ đi. Mình tha thứ cho họ tức là tha thứ cho mình. Để khi mình giận họ, mình đau khổ, mình ngủ không được. Giận họ thì mình làm sao mình ngủ được. Cho nên mình tha thứ cho họ. Không phải mình thương họ đâu. Mà tha thứ cho họ tức là mình thương mình. Mình thương chính bản thân mình. Bởi vì nếu mình không tha thứ cho họ đó, thì mình sẽ đau khổ vậy lắm. Mà mình muốn giải thoát, mình muốn cứu khổ, thì mình phải tha thứ cho họ. Và tại sao mình phải tha thứ cho họ? Tại mình hiểu. Mình thông hiểu rồi. Mà muốn thông hiểu thì phải đi nghe thuyết pháp. Phải nghe pháp, phải đọc sách Phật. Phải nghiên cứu, phải nghiền ngẫm, phải trao đổi, phải tọa đàm Phật pháp. Thì mình mới tha thứ được. Tha thứ là đó là sự thực hành. Còn muốn tha thứ được là phải học, phải hiểu, phải nghiên cứu. Sống đẹp là phải sống biết tu. Bởi vì kéo tu thì nổi dụng tu thì chi. Mà tu thì có phước, có đức. Cái người mà tu hành đàng hoàng là có đức gì lắm. Mà ông bằng vậy là có đức mà sức mà ăn. Sống đẹp là phải biết tu. Mà tu là gì? Tu hành giả, tu cải hành vi, trả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính, thiết hỏa yếu hòa bình kim tốt, ý bất tham sân si, thân bất sát đạo dâm, khẩu bất lưỡng thiệt, bất ác ngữ, bất vọng ngữ, bất ỷ ngữ, bất quốc thiết quân tủ đẳng, thị vi tu hành. Vì nghe một đoạn kinh chữ Hán, rồi thầy giải thích thêm, tu hành là gì? Ở đây thầy muốn nói là phải tu, sống đẹp là phải biết tu. Tu hành giả, tu hành là gì? Tu hành là tu cải hành vi. Cải là biến cải, là sửa đổi. Tu cải hành vi, tu là sửa, cải là biến cải. Thay đổi và biến đổi, là cải đổi cái hành vi của mình. Ly tục tùng đạo giả. Ly là xa lìa, tục là thế tục, thế gian. Tùng là theo, đạo là đạo giải thoát. Ly tục tùng đạo giả, tức là mình theo đạo, bỏ bớt đi cái thế tục. Nên thầy nói là tại sao mà người chồng người vợ mình mà chia tay mình phải cảm ơn họ. Đây là cái cơ hội để mình ly tục tùng đạo giả. Đúng không? Đây là cơ hội ngàn vàng. Chứ nếu mình gặp một người chồng và người vợ mình cứ thương mình suốt đời suốt kiếp đến khi mình tắt thở, mình không có cái cơ hội để mình ly tục tùng đạo giả. Để mình xa lìa cái thế tục và mình đi theo cái con đường bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định. Thì trong cái rủi nó có cái may. Trong rủi nó có may. Rủi là mình có thể mình phải chia tay chồng mình sớm hơn. Sớm hơn dự kiến. Đúng ra 10 năm nữa mới chia tay. Tại vì 10 năm nữa chồng mình với mình sẽ chết. Phải chia tay. Nhưng mình chia tay trước 10 năm. Đó là sớm hơn dự kiến đúng không? Chứ không phải là người chồng người vợ này cứ sống hoài đâu. Quý vị yên tâm đi. Trước sau gì cũng chia tay à. Mà chia tay sớm á, thì mình có thời gian mình tu. Chia tay sau á, thì mình thời gian tu mình ít lắm. Cho nên là tại sao mình khi mình hiểu như vậy đó, tự nhiên mình cũng hoàn hỷ luôn, chấp nhận luôn. Chấp nhận cái sự thật đó. Dù mà thật sự mình không muốn chia tay cũng phải chia tay. Tại tới giờ đó, tới giờ phút đó ông chồng mình ông đổ nó ông ra đi rồi, thì mình giờ mình muốn giữ lại giữ được. Chứ không phải thầy xuống cái gì thì đang lúc chăn em niệm ấm này kia hạnh phúc tề què mà giờ chiều nay về nhà làm đơn ly dị chia tay không phải. Mà cái người nào đã chia tay sẵn rồi thì thầy xin cho một buổi thuốc bổ uống vô cho nó khỏe. Vậy không? Chứ không phải thầy xú dại là bây giờ về chia tay không có. Nhưng mà thầy nói là người nào đã có cơ hội chia tay rồi thì hãy tự chúc mừng mình đi. Là mình có cơ hội liên tục tùng đạo giả, tức là có cơ hội tu hành. Liên tục tùng đạo giả là xa lìa, là diễn ly. Ly là diễn ly, xa lìa. Tục là thế tục, tùng là theo, đạo là đạo. Liên tục tùng đạo giả là xa lìa thế tục mà tùng theo cái đạo giải thoát. Mà thầy nói thêm để cho quý vị yên tâm là trước sau gì cũng phải chia tay. Cho nên bây giờ chia tay, nếu như đã lỡ chia tay trước rồi, cái duyên nhân duyên nó chia tay trước rồi thì mình chấp nhận luôn. Giờ mình dùng cái thời gian còn lại của mình để mình tu hành. Hành trụ tọa ngọa yếu cung kính là đi đứng nằm ngồi phải có sự cung kính khiêm nhường. Thiết thọ yếu hòa bình khiêm tốn là nói ăn nói cũng phải biết khiêm tốn, khiêm cung. Nói những lời nói dịu ngọt, an hòa. Chứ không có nói những lời nói đầy miếng, khó chịu. Đừng có nói những lời nói giống như dao. Giống như là kim lịch tâm vô mắt của mình để mình chảy máu. Bởi vì lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cây. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Đó. Cái lời nói là nó quan trọng, mình tu mà. Mình tu để mình khiêm tốn, mình thiết thoại, tức là mình những cái lời nói mà có cái sự hòa bình, có cái sự an lạc, có cái sự an vui, có cái sự mát mẻ. Chứ cái lời nói mà mình đau khổ, người khác đau khổ, thì cái lời nói nó không phải là lời nói của người tu hành. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói. Đúng không? Mình tu mà mình nói cái lời nói mà làm người ta phải đau khổ vậy thì gọi là sao, gọi là tu hành. Lời nói không là khói sao mắt thấy cây cay. Cái lời nói mà không phải là khói mà làm cho người ta khóc, ta buồn, thì cái lời nói này phải của người tu hành. Lời nói không là may sao đưa ta xa mãi. Cái lời nói này phải may, nhưng mà tại sao chia rẽ với nhau. Tức là những cái lời nói mà gọi là an lạc, an lành, ý bất tham sân si. Tu hành giả là gì? Là ý bất tham sân si. Rồi cái tâm mình không được tham, được sân, được si. Thân bất sát đạo dâm. Thân bất sát đạo dâm tức là thân không có sát sanh, đạo là trộm cắp, dâm là tà dâm. Khẩu bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất giọng ngữ, bất ý ngữ. Tức là cái lời nói nó không được nói lời lâm thập, nói dối, nói lời độc ác, nói lời vô ích, vân vân. Bất khiết quân thủ đẳng, tức là không khẩu cũng không được uống rượu và các chất say. Thị vi tu hành, đó là tu hành. Chúng ta còn có thời gian, nghĩa là 5-10 năm nữa để mà lo tu. Áp dụng cái bài ngắn này mình cũng tu được rồi. Tu hành. Thưa quý vị, như vậy sống đẹp. Hồi nãy giờ, sáng giờ quý vị nghe thầy nói về sống đẹp. Sống đẹp là sống như vậy đó, là sống đẹp. Còn cái sống khỏe, sống vui và sống trẻ thì thầy sẽ giảng vào một dịp khác. Với đề tài này thì giảng cho mấy học sinh sinh viên á thì thầy giảng khác, nhưng mà giảng cho người lớn á thì giảng khác. Những cái điều mà thầy nói đây là hoàn toàn là chỉ một phần nhỏ thầy nói hôm qua thôi. Cho nên sống trẻ cũng sống vui, sống trẻ, mình già nhưng mà cái tâm mình nó trẻ thì là sống trẻ. Rồi sống khỏe, mình già nhưng mình có sức khỏe mới được, chứ nếu mà già mà không có sức khỏe thì mình sống không có an lạc. Sống đẹp là sống quý trọng tâm hồn, quý trọng cái tâm hồn, cái tâm nó quan trọng mới lắm. Nếu mình muốn sống đẹp mà cái mình không quan trọng cái tâm thì mình sống không đẹp. Bởi vì thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Có tài mà cãi chữ tài, chữ tài liền với chữ tài một dần. Cái người ý lại tài năng, ý lại tài sản thì trước sau gì cũng sẽ gặp tai nạn, tai họa, không được. Mà phải quan trọng cái tâm. Bởi vì thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Tài thì có tài năng, có tài sản, vân vân. Nhưng mà tài sản rồi cũng mất, tài năng rồi cũng hết. Nhưng mà cái tâm này còn. Cái tâm này nó sẽ còn duy trì từ đời này sang đời khác. Trong kinh Đức Phật ngày dạy, Mano bupang gama dhamma mano setha mano maya mana sa che vadutthe na sa pativa karotiva tato nang dukkhamang veti cakkangwa vahato vadang mano bupang gama dhamma mano setha mano maya mana sa che vasanne na pa sativa karotiva tato nang sukhamanh veti chaya va anapayini. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ thật thà như bánh xe lăn theo dấu chân cũng bò kéo xe. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, nói làm với ý tốt hiền như hình dõi bóng vui liền theo sau. Nên cái tâm nó quan trọng mới lắm. Còn cái tài năng của mình thì để lại, chết thì để lại, tài sản chết cũng để lại, còn cái tâm mình chết mang đi. Từ cái tâm tạo nghiệp này, tạo nghiệp lành này, còn tạo nghiệp ác này thì nó mới sanh ra cái tâm gọi tâm quả hay là thức tái sanh, vân vân. Nên cái tâm này nó truyền từ đời này truyền qua đời khác. Sống đẹp là sống biết nhân quả nghiệp báo. Người nào muốn có cuộc sống đẹp phải biết nhân quả nghiệp báo. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Là sống đẹp. Sống đẹp là sống thực hiện lý tưởng Bồ Tát mà Thầy đã nói rồi. Mình vì mọi người, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Sống đẹp là sống biết từ bi hỷ xả. Cái người mà có cái tấm lòng nhân hậu, phúc hậu, có cái sự hỷ xả, có lòng từ bi thì người đó là mới là sống đẹp. Đẹp về hình sắc và đẹp về tâm hồn. Cái người nào mà có cái nết này thì người này là đẹp. Bởi vì ông bà có nói là cái nết tính chết cái đẹp. Có người là rất đẹp, mình nhìn mới nhìn có cảm tình liền. Nhưng mà nói chuyện hồi với họ mình mất cảm tình ngay. Vì họ nói những cái lời nói độc ác, những lời nói đầy nghiến, những lời nói khó chịu, những lời nói cố chấp. Thì tự nhiên mình sẽ xa họ ngay. Rồi mình gặp một người không có đẹp, nhưng mà họ nói những lời nói tha thứ, những lời nói khoan dung, những lời nói từ bi hỷ xả, thì mình tự nhiên mình có cảm tình với người đó. Có thiện cảm với người đó. Cho nên sống đẹp là gì? Nếu người nào mà sống không đẹp, tức là giận hờn để trong tâm. Người nào sống đẹp, tức là bỏ những cái điều khó chịu trong tâm mình ra. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Tức là cái người mà có cái xả bỏ vậy đó, từ bi xả thì người đó sống đẹp vậy lắm. Sống đẹp là biết nhẫn nại. Người sống đẹp phải biết nhẫn nại. Nhẫn nại là mẹ thành công. Nhẫn nại đến đâu thành công đến đó. Mình có bài thơ nổi tiếng của lãnh tụ Việt Nam là gì? Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tử bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Sống đẹp là phải biết nhẫn nại, phải chấp nhận cái khó khăn. Thế hạn như giờ thầy muốn đi giảng thuyết pháp, giảng kinh thầy phải học, chứ không phải tự nhiên thầy giảng được đâu. Mà muốn học thì phải nhẫn nại. Chứ còn nếu mà thầy không nhẫn nại thì thầy cũng học mà học nổi. Có khi một bài thầy học cũng thuộc. Thì học một lần không thuộc thì phải nhẫn nại học 2 lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần. Thầy mới thuộc. Thì cái việc học không có nhẫn nại nữa. Còn cái việc đi chùa cũng phải nhẫn nại nữa. Hôm nay trời mưa, trời nắng. Đau nhất trong người cũng phải ráng mà đi. Mà đi mà đi nghe được bài kinh, bài pháp để cho mình thoát được cái đau khổ của mình. Nhẫn nại thì được có kết quả, có công mài sắc, có ngày định kim, kiến tha lâu đầy tổ. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là thực hiện năm không và năm có. Phương châm năm không năm có. Cái này hôm qua thầy nói với mấy em học sinh, sinh viên ở trường chùa Pháp mà dự khóa tu. Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, tư không nói dối, năm không uống rượu. Đó là năm không dứt khoát. Mà quý vị cũng về dạy cho các cháu, con cháu mình vậy đó. Thứ hai là năm có, là có quy Phật, có quy Pháp, có quy Tăng, có lòng yêu nước và có hiếu cha mẹ. Đó. Ở năm có. Thì thời gian không có nhiều, thầy chỉ nói minh họa một hai điều thôi trong cái năm không năm có thôi. Ví dụ như là năm không là không nói dối. Mà khi không nói dối vậy đó thì kết quả nó cũng mỹ mãn chứ lắm. Bởi vì nói dối thì mất uy tín. Nói dối thì đời sau bị sanh, bị quỷ sứ nó bắt, nó cắt lưỡi mình chẳng hạn. Nói dối mà nghiệp nặng á, quỷ sứ bắt cắt lưỡi mình. Hoặc là cái đời sau mình bị ngọng, bị câm, vân vân. Còn cái nhẹ nhất là mất uy tín. Không ai tin tưởng mình hết. Mình tại sao cái người đó nói mà cả ngàn người nghe, cả trăm ngàn người nghe, còn mình nói một người họ cũng không nghe. Tại cái quả báo của người nói dối mà thứ nhất là hiện tại mất uy tín, nhưng mà là người ta không có tin tưởng mình, và lớn nữa là mình sẽ mất đi những cái lợi ích rất lớn. Có một ông vua không có con, tìm người hiền tài để giao ngôi vàng, ngai vàng. Ông phát cho mỗi người ít hạt giống hoa. Ông bảo rằng nếu ai chăm sóc kỹ lưỡng và nở ra những bông hoa đẹp nhất, ông sẽ chọn làm vua. Những chàng thanh niên đến để mà nhận những cái hạt giống hoa đó, ai cũng hớn hở ra mặt. Và sau thời gian 3 tháng, thì 100 người mà ông chọn đó để mà ông giao những cái hạt giống hoa đó, thì cái người nào cũng bưng tới những cái chậu hoa rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, chậu hoa nào cũng đẹp hết. Và hy vọng rằng ông sẽ chọn cái người này làm sẽ chọn mình làm vua. Nhưng cuối cùng trong 100 người đó thì người thứ 100 bưng ra một cái chậu, mà cái chậu này không có bông hoa gì hết, chậu không, đất không đó. Thì cuối cùng ông vua ông đi một vòng vậy đó, ông đi từng chậu hoa một, ông để mà ông gọi là giám khảo, mà ông làm giám khảo để ông chọn người làm thế ông làm vua. Thì cuối cùng ông chọn cái ông mà cái chàng thanh niên mà không có cái bông nào hết, một cái chậu bông, chậu đất không. Thì ông nói rằng là con là người ta cần tìm để mà giao ngai vàng lại cho con. Thì mọi người thắc mắc tại sao vậy? Thì ông mới nói rằng là trước khi mà giao những cái hạt giống hoa này cho 100 người này thì trẫm đã luộc hết rồi. Luộc chín hết rồi. Trẫm đã luộc chín hết rồi. Cho nên 99 cái chậu hoa đẹp nhất kia là những 99 chậu hoa có sự giả dối. Còn cậu này là cậu cuối cùng này là không giả dối. Vì cái hạt giống này đã luộc hết rồi, làm sao nó ra hoa được. Cho nên trẫm chọn cái người này làm vua. Đi theo. Thì quý vị muốn làm vua nhớ cái câu chuyện này nhé. Muốn làm vua, muốn làm hoàng hậu gì nhớ câu chuyện này. Chứ mình cứ nghĩ là mình, ông vua nói vậy, cái mình đem cái chậu hoa đẹp nhất ra là mình thất bại liền. Rồi những cái điều khác thì quý vị biết rồi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Rồi có quy Phật, quy nào chưa quy thì cố gắng quy. Có quy Pháp, có quy Tăng. Tam bảo là bóng mát che chở cho mình. Thường thường cái người mà nước ngoài gặp nhau nói tiếng Anh á, mà nói là Buddha bless you. Buddha bless you tức là cầu nguyện cho Phật phù hộ cho bạn, cho anh, cho chị. Bless tức là ban phước lành cho anh, cho chị. Như vậy mình quy Phật để nhờ cho cái Đức Phật ngài ban phước lành cho mình. Ban phước lành là gì? Mình mỗi lần mình nghĩ tới Phật tâm mình an lạc, đó là phước rồi. Mỗi lần mình nghĩ tới Phật tâm mình có sự cung kính, có sự quan hỷ, có sự mát mẻ, có sự trân trọng, đó là phước hay gì nữa. Đức Phật ban phước lành cho bạn. Buddha bless you có nghĩa là bạn kính trọng Đức Phật, Đức Phật chính cái tâm kính trọng đó là tạo cái phước lành cho bạn. Đó là cái phần tự thân. Còn đương nhiên trong cái vấn đề tâm linh thì mình tin rằng có Đức Phật ban phước lành cho chúng ta. Cho nên mình phải quy Phật, mình phải quy Pháp, mình phải quy Tăng. Rồi mình phải có lòng yêu nước, vì đất nước mình đang ở đây mình phải yêu chứ sao. Nếu mình đi ra nước ngoài thì mình đất nước đó cũng chỉ là nước ngoài thôi, không phải của mình, không phải đất nước của mình. Tâm trạng của người ở nước ngoài là tâm trạng tha phương cầu thực. Còn mình đang ở trên đất nước của mình phải yêu đất nước này. Và điều thứ năm là phải có hiếu cha mẹ. Về có hiếu cha mẹ thì nó vòng dài vòng dữ lắm, thầy không có thời giờ để thầy nói vì giờ nó hết rồi. Thầy chỉ nói một ý này thôi. Mà cái ý này thầy thấy được có mặt ở trong cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của thầy Nhất Hạnh, của Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh. Mà thầy xin trình bày ở đây để cho quý vị nghe. Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Tại sao mình có cứu cha mẹ thì đó là tình thương. Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay. Cái tình thương của mẹ dành cho mình, bao la, cái trời biển. Để hôm nay bừng tỉnh thì đã thấy mất rồi. Người Việt Nam có câu là mẹ già như chú ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lao. Như vậy mẹ là gì? Mẹ là xôi nếp một, là đường mía lao, là chú ba hương. Ngon biết bao những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau cơn sốt. Có những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến kéo chân đắp lên ngực ta, đặt bàn tay lên trán nóng của ta và than thở khổ chưa con tôi, ta mới cảm thấy đầy đủ ấm áp và thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ. Ngọt thơm như chú ba hương, dịu như xôi nếp một và đậm đà liệm cả cổ họng như đường mía lao. Ở đây nói là hình ảnh là mẹ là soi nét một, là đường mía lao, là chú Ba Hương. Mẹ là dòng suối, là một kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho ta. Những kẻ đã và đang có mẹ, đừng có đợi đến khi mẹ mất rồi mới nói, trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Vân vân. Mẹ là một món quà tặng. Đó là chú Ba Hương, là xôi nếp một, là đường mía lao. Món quà này ta đưa tới mình không chịu ăn. Uống đi, đúng không? Đó. Mình quên đi. Mình quên là có một cái dĩa xôi nằm đây, có dĩa chuối nằm đây, có một cái đường mía lao nằm đây. Mình quên đi. Tôi khuyên bạn ngồi xuống bên mẹ, rồi nhìn kỹ mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang còn sống và đang sống bên bạn. Cầm tay mẹ, bạn sẽ hỏi một câu, mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, hỏi bạn, vừa hỏi vừa cười, biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn nụ cười trầm lặng và bình. Mẹ có biết là con thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần câu trả lời. Con mà không có hiếu là con bỏ đi. Nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có. Không có tình thương, hiếu chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng, mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ rồi. Chỉ cần chi nói đến bổn phận, thương mẹ như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận. Thương mẹ là một cái gì tự nhiên. Như khác thì uống nước, con thì phải có mẹ, phải thương mẹ. Chữ phải đây không phải là luân lý, là bổn phận. Phải đây là lẽ đương nhiên. Con thì đương nhiên thương mẹ, cũng như khác thì đương nhiên tìm nước mà uống. Mẹ thương con thương mẹ. Con cần mẹ cần con. Nếu mẹ không cần con không cần mẹ, thì đó không phải là mẹ, không phải là con. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lao, như xôi nếp một. Anh không hưởng thụ thì uống cho anh, chị không hưởng thụ thì thiệt hại cho chị. Tôi chỉ cảnh báo cho anh chị biết mà thôi, để mai này anh chị đừng có than thở rằng đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý thì quả chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới vừa ý, bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng không sung sướng đâu, bởi Ngọc Hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ. Rồi thầy kể tiếp câu chuyện của thầy. Tôi kể chuyện này anh đừng nói tôi khờ dại, đáng nhẽ chị tôi không đi lấy chồng, và tôi cũng không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi, người thì theo cuộc đời mới bên cạnh người con trai thương yêu, người thì đi theo lý tưởng đạo đức mình say mê, tôn thờ. Ngày chị tôi đi lấy chồng, mẹ tôi lăng xăng, lo lắng, không tỏ vẻ buồn bã chi. Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm trong phòng, ăn qua loa, để đợi giờ rước dâu, thì mẹ tôi không nuốt được miếng cơm nào. Mẹ nói, 18 năm trời nó ngồi ăn cơm với mình, bây giờ nó ăn bữa cuối cùng, rồi thì nó sẽ đi ăn ở nhà người khác. Chị tôi gục đầu xuống mâm khóc, chị nói, thôi, con không đi lấy chồng nữa. Nhưng rốt cuộc thì chị cũng đi lấy chồng. Còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu, cắt ái từ sở thân, là lời khen ngợi người có chí xuất gia. Tôi không tự hào chi về lời khen đó cả. Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng, vì vậy tôi phải xa mẹ, thiệt thòi cho tôi, có thế thôi. Ở trên đời có nhiều khi ta phải chọn lựa, mà không có sự chọn lựa nào mà không khổ đau. Anh không thể bắt cá hai tay, chỉ khổ là vì muốn làm người nên phải khổ đau. Tôi không hối hận vì bỏ mẹ đi tu, nhưng tôi tiếc và thương cho tôi vô phúc thiệt thòi, nên không được hưởng thụ tất cả kho tàng quý báu đó. Mỗi buổi chiều lạy Phật, tôi cầu nguyện cho mẹ, nhưng tôi không được ăn chú Ba Hương, trôi nếp một và đường mía lao. Đây là
ý tưởng rất hay.
Thầy muốn để cho quý vị, mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để chị đừng quên, để em đừng quên, để anh đừng quên. Quên là một lỗi lớn, cũng không phải là lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi, mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi. thờ dại mà bị thiệt thòi. Tôi xin cài vào túi áo anh một bông hoa hồng để anh sung sướng thế thôi. Cái đó mình tác giả Ngài Thầy Nhất Hạnh này viết cái bài này năm 1962. Năm nay là 51 năm mình. Mà mình nghe lại mình cũng cảm thấy xúc động. Như vậy thì tại sao mẹ có hiếu cha mẹ? Thì cha mẹ là một tình thương bao la. Đây là món quà mà mình không quên được. Cái người nào quên cha mẹ là người đó thiệt thòi. Ý muốn nói vậy. Phải nhớ đến cha mẹ. Nhớ đây là đương nhiên. Phải đương nhiên nhớ cha mẹ. Và phải đương nhiên có cái tình thương dành cho cha mẹ. Vì đó là món quà mà tạo hóa tặng cho ta. Kính thưa quý vị. Như vậy thì bây giờ đã hết giờ. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay. Với tựa đề là sống đẹp. Nếu có dịp thì chúng tôi sẽ tiếp tục giảng cái sống vui, sống khỏe và sống trẻ. Đến cho quý vị, cầu chúc cho quý vị được nhiều an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.